chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình trưa thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2024, chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Những đóng góp đột phá để thúc đẩy sự tiến bộ của học sâu, nhận giải thưởng Green Future Renries 2024 trị giá 3 triệu đô la Mỹ.
Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt mừng năm mới 2025 cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố trong không khí thân tình ấm áp.
Cùng với Thới Thạnh và Trường Xuân, hiện xã Đông Bình của huyện Thới Lai đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong cuối năm nay.
Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân và lần đầu giải thích công khai về vụ thiết quân luật.
Chuyến xe của hành trình tuổi trẻ Cần Thơ với đồng bào vùng cao Sơn La của thành đoàn Cần Thơ cùng các đơn vị đã xuất phát vào sáng nay, mang theo những chiếc áo ấm đến với các em nhỏ khó khăn cùng các hoạt động thiết thực khác. Trước giờ khởi hành, chúng tôi kịp ghi lại không khí tích cực chuẩn bị của các thành viên trong đoàn sẽ được gửi đến quý vị trong phần cuối của chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 6 tháng 12, lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture 2024 diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành và hàng trăm CEO công nghệ, nhà khoa học nổi tiếng thế giới. Trong số này có nhiều nhà nghiên cứu là chủ nhân của những giải thưởng quốc tế danh giá như Nobel, Millennium Technology, Turing và VinFuture của các mùa giải trước.
Năm thứ tư tổ chức, giải thưởng lập kỷ lục mới với 1.500 đề cử của hơn 9.000 đối tác đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này tăng gấp 2,5 lần so với mùa đầu tiên năm 2021 là 599 đề cử. VinFuture 2024 trao tổng cộng 4 hạng mục giải thưởng, trong đó giải thưởng chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ, hơn 76 tỷ đồng. 3 giải đặc biệt mỗi giải trị giá 500.000 đô la Mỹ, gần 13 tỷ đồng, dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Trong đó, thuật toán đột phá học sâu với những nghiên cứu tiên phong và đột phá về mạng thần kinh nhân tạo và thuật toán học sâu giúp thúc đẩy hàng loạt ứng dụng trong y tế, giao thông, robot, thắng giải chính VinFuture 2024.
Thưa quý vị, lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt hơn 15.800.000 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, tạo cơ sở khả quan cho việc hoàn thành kế hoạch đã đề ra cho cả năm. Đây là một kết quả nổi bật trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm nay mà Tổng cục Thống kê đưa ra.
Riêng trong tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.700.000 lượt người, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch danh giá từ các tổ chức quốc tế trao tặng đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Như vậy, Việt Nam cần đón thêm khoảng 2.200.000 lượt khách quốc tế trong tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Tối qua tại thành phố Đà Lạt diễn ra chương trình lễ hội đường phố với chủ đề Hoa và Di sản. Đây là sự kiện trong chuỗi các chương trình chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.
Chương trình Carnival với sự tham gia trình diễn của 14 nhóm nghệ thuật, 40 nghệ nhân cồng chiên, 10 xe hoa và hơn 450 diễn viên quần chúng là người dân thành phố ngàn hoa. Các xe hoa diễu hành chủ yếu trang trí theo các chủ đề địa phương về thành phố hoa, các công trình kiến trúc nổi tiếng, sản vật đặc trưng vùng đất cao nguyên. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động trình diễn hóa trang, ông già Noel, các con thú, rau củ quả, trình diễn thời trang qua và quá trang qua, xiếc đường phố, trình diễn áo dài, xe đạp qua và diễu hành xe qua của các cơ quan đơn vị xã phường của Đà Lạt. Festival qua Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024 có 10 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và nhiều sự kiện hấp dẫn khác diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua 6 tháng 12, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức buổi họp mặt mừng năm mới 2025. cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố. Đây là hoạt động thường niên nhằm thể hiện sự tri ân, đồng thời là dịp để kết nối, gặp gỡ, giao lưu giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ với người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn.
Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có gần 500 người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc. Riêng buổi họp mặt có khoảng 200 người tham dự, trong đó có những chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, giảng viên, sinh viên và người lao động đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Và tất cả đều có chung cảm nhận về một Cần Thơ xinh đẹp, trong lành, đáng sống. Đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ cũng như đồng hành của chính quyền, các viện trường, các tổ chức chính trị xã hội đối với người nước ngoài trong những năm qua. Ông Benjamin Burns, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Singapore tại thành phố Cần Thơ, nói:
Kinh tế của Cần Thơ thì phát triển rất là nhanh, cho nên là cái nhu cầu về hệ thống giáo dục về châu quốc tế thì cũng đòi hỏi rất là nhiều. Đây là một cái sự kiện rất hay, và với những sự kiện này thì thành phố Cần Thơ đã cho thấy được cái môi trường để cho các nhà đầu tư nước ngoài đến đây và tổ chức những cái bữa tiệc như thế này thì là đem đến một cái sự là quan tâm đến các nhà đầu tư nước ngoài, và đây cũng là một cách để mà mời gọi các nhà đầu tư quay trở lại với thành phố Cần Thơ.
Sinh viên Saloni Quanvi Kuala đến từ Ấn Độ chia sẻ:
Cái sự kiện như thế này thì làm cho chúng tôi, những người nước ngoài sinh sống và học tập tại thành phố Cần Thơ, cảm thấy rất là được chào đón cũng như rất là được quan tâm từ chính quyền, lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Và đặc biệt là trong cái không khí ấm áp như cái buổi tiệc tối hôm nay cũng như là những cái trang trí của sự kiện thì chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng, rất là phấn khởi. Và xin cảm ơn thành phố Cần Thơ đã mời chúng tôi tham dự một cái sự kiện rất là có ý nghĩa này.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thân tình và ấm áp, lãnh đạo thành phố Cần Thơ trân trọng gửi đến người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới 2025 tốt đẹp nhất. Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng thông tin nhanh đến người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2024, đồng thời khẳng định để đạt được những kết quả khả quan trên, bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, còn có sự hợp tác hỗ trợ hết mình của các tổ chức, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
Thành phố Cần Thơ luôn đánh giá cao và trân trọng tấm lòng, tình cảm yêu mến, sự chung tay góp sức của cộng đồng người Việt Nam và người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại thành phố Cần Thơ. Nhân dịp một mặt hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã chọn thành phố Cần Thơ của chúng tôi là điểm đến làm việc, sinh sống, học tập, đầu tư kinh doanh có những đóng góp rất thiết thực. Mong rằng trong thời gian tới, các bạn tiếp tục chung tay đồng hành cùng thành phố Cần Thơ trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Cần Thơ và đất nước quê hương của các bạn.
Buổi họp mặt còn diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đặc sắc, những lời chúc mừng tốt đẹp, những cái bắt tay thật chặt thay cho những tình cảm chân thành. Một năm mới, một mùa xuân đang đến rất gần với những kỳ vọng vào hợp tác và phát triển.
Chuyển sang những thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Nằm trong các hoạt động hội trại tự hào truyền thống, nối tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, tối qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội Cựu chiến binh thành đoàn Cần Thơ đã tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử và tuyên dương điển hình tiên tiến. Tham dự chương trình có các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng hơn 500 trại sinh là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh, cán bộ đoàn viên thanh niên thành phố và lực lượng trú đóng kết nghĩa trên địa bàn thành phố.
Tại buổi giao lưu, xen lẫn với các tiết mục văn nghệ, các clip phóng sự khắc họa một phần bức tranh hào hùng và truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng giao lưu với Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã từng trực tiếp tham gia các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có thể nói, chiến dịch Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972 là trận quyết chiến chiến lược với những ký ức gian khổ nhưng hào hùng, đầy tinh thần lạc quan và sống chiến đấu hết mình giành độc lập thống nhất đất nước. Và đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, bí danh Tư Can, nguyên cụm trưởng cụm tình báo miền Nam Việt Nam, về những giây phút đầy hiểm nguy của lực lượng tình báo, đơn vị hoạt động bí mật trong lòng địch, một binh chủng quan trọng, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Qua đó xây dựng niềm tin, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay, hùng đúc tinh thần xung kích, ý chí quyết tâm, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, ban tổ chức cũng tuyên dương 80 gương điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích trong hội thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 35 năm ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp cùng các sở ngành hữu quan thành phố tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 90 cán bộ kỹ thuật quản lý môi trường đến từ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Hội nghị tập trung triển khai các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa nguy cơ tai nạn lao động do cháy nổ từ hoạt động nồi hơi công nghiệp, phổ biến các văn bản pháp luật quy định về kiểm định an toàn và đăng ký nồi hơi, bình chịu áp lực, quy định về người quản lý, vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy trình lập báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng đó, các đơn vị doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp về bảo vệ môi trường còn chia sẻ các vướng mắc sự cố thường gặp trong hệ thống xử lý nước thải và giải pháp khắc phục, chia sẻ các giải pháp chuyển giao xử lý và lưu trữ chất thải đúng quy định, giải pháp xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.
Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2025.
Trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện đạt và vượt tất cả 14 chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 đề ra. Trong đó, công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng thực hiện đồng bộ hiệu quả, triển khai quán triệt sơ kết tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, thành ủy và của huyện ủy kịp thời đúng quy định, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hoàn thành rà soát bổ sung có chất lượng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, kiện toàn bổ sung đủ các ủy viên và ban thường vụ huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đúng đề án nhân sự, thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều vừa tổ chức họp về công tác phối hợp tổ chức ngày hội du lịch đêm qua răng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024.
Dự kiến ngày hội du lịch đêm qua răng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024 từ ngày 28 tháng 12 năm 2024 đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Địa điểm sân khấu bờ kè Rạch Khai Luông với các hoạt động như âm nhạc đường phố, biểu diễn đơn ca tài tử, hò dè hát ru thì thiết kế qua đăng mô hình, thả đèn qua đăng, gian hàng bánh ẩm thực dân gian, trình diễn nhảy flash mob. Tại buổi họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều giao phòng văn hóa thông tin quận sớm tham mưu cho lãnh đạo thực hiện tốt đêm qua đăng, nhất là công tác bố trí, dàn dựng chương trình. Các phòng ban chuyên môn phối hợp với đơn vị thi công, hoàn thiện kịch bản chương trình cũng như công tác thi công, công tác bảo đảm an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường trong các ngày diễn ra lễ hội.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận năm 2024. Tại hội nghị có 11 ý kiến của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xoay quanh các vấn đề về giải pháp hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, phát triển kinh tế hộ gia đình, quan tâm chăm lo thực hiện cho thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp thông qua các mô hình làm ăn phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số và các vấn đề an ninh trên không gian mạng.
Các ý kiến đều được các ban ngành trao đổi, giải đáp. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt ông Võ Văn Tân yêu cầu tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ thanh niên năng động, sáng tạo, phát huy vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, đề nghị các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu, tiếp tục quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Tăng cường gặp gỡ đối thoại trực tiếp với thanh niên, hỗ trợ đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều phong trào thiết thực hiệu quả.
Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến khảo sát thẩm định nông thôn mới nâng cao tại ba xã gồm Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình của huyện Thới Lai.
Qua khảo sát cho thấy, đảng bộ và chính quyền các địa phương thể hiện quyết tâm cao trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện, tạo nên phong trào nông thôn mới sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Đặc biệt về cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa đều được đầu tư xây dựng, sửa chữa thêm khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh. Hiện tại các xã cơ bản đạt tất cả tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt từ gần 73 triệu đồng một người một năm đến 82 triệu đồng một người một năm. Mỗi xã đều có từ 1 đến 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử, tỷ lệ nghèo đa chiều từng xã còn dưới 2,5%.
Qua buổi khảo sát, đoàn cũng có những góp ý để các xã tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí, để mỗi tiêu chí thực hiện có chiều sâu, bền vững và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra, sớm hoàn thiện hồ sơ với đầy đủ các nội dung, minh chứng theo quy định, làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, công nhận ba xã Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận cụ thể của phóng viên Cô Sơn từ xã Đông Bình cho thấy, bằng những giải pháp linh hoạt thiết thực, xã đang nỗ lực dồn sức để nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong cuối năm nay.
Xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Đông Bình tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt. Để tạo nên sức mạnh tổng hợp, xã đã quy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Các ban ngành đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ sự nỗ lực quyết tâm đó, đến cuối tháng 11 năm 2024, qua khảo sát thẩm định của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thới Lai, Đông Bình đã đạt tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chia sẻ về cách làm của địa phương, ông Lê Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Bình cho biết thêm.
Thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban xã đã tham mưu cho đảng ủy, thứ nhất là củng cố lại ban chỉ đạo xây dựng mới nâng cao, ban quản lý xây dựng mới 7 tổ phát triển của các cấp để đưa vào hoạt động có hiệu quả. Thứ hai nữa thì Ủy ban xã là xây dựng nghị quyết chuyên đề để là chỉ đạo để thực hiện xây dựng kế hoạch để phân công cụ thể từng tiêu chí để đối với địa phương Đông Bình để thực hiện. Thì đầu năm thì Đông Bình là đạt là 14 trên 19 tiêu chí. Tới điểm này thì qua quá trình triển khai thực hiện với nhiều những cái giải pháp quyết liệt thì Đông Bình cũng đã đạt được là 19 trên 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của thành phố đã đề ra.
Từ năm 2005 đến nay, tức qua 9 năm đạt danh hiệu xã nông thôn mới, kinh tế xã hội của Đông Bình không ngừng phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo của xã tiếp tục khởi sắc, hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm đều được xây mới khang trang. Với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay các tuyến lộ giao thông Thới Lai, Đông Bình nối liền với xã Thành Lộc, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang dài trên 10 km. Và tuyến lộ giao thông nông thôn liên ấp liên xã dài trên 53 km đều được nhựa quá, bê tông quá và cứng quá 100%, tạo cho việc đi lại, buôn bán hàng hóa của người dân được thuận tiện và an toàn hơn. Thấy quê hương mình ngày một đổi mới thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Hồ Văn Buông ở ấp Đông Giang phấn khởi nói.
Khi mà xã xây dựng nông thôn mới rồi thì nói chung bà con đi lại được dễ dàng, mấy em học sinh đi lại học hành rất tốt, về mua bán rồi các thứ nâng cao đời sống với bà con nhiều lắm. Cái cảnh quan môi trường tiếng Thới Lai Đông Bình á bây giờ nó rất đẹp, bây giờ nói chung là giao thông được thuận lợi dữ lắm. Và nếu mà lên nông thôn mới nâng cao thì bà con rất mừng, sẽ có doanh nghiệp rồi các công ty rồi lớn rồi về đây mở, là rồi dân về để làm kế nhà rồi nó thuận tiện để thu nhập nó được cao hơn.
Xác định nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân là một trong các tiêu chí quan trọng về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo xã đã tập trung chỉ đạo vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình gắn với phát triển các mô hình kinh tế hợp tác. Với diện tích 2.360 hectare đất sản xuất nông nghiệp, địa phương đã thành lập được 26 tổ sản xuất, 21 tổ hợp tác, một hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng được 1.900 hectare đất sản xuất lúa trên cánh đồng mẫu lớn và có một sản phẩm nho mẫu đơn cậu 10 được huyện công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, thông qua các lớp đào tạo nghề giải quyết việc làm, đến nay tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 76%, thu nhập bình quân đầu người đạt 72.710.000 đồng một người một năm. Anh Trần Điền Lan ở ấp Đông Giang A, cả chục năm nay gắn bó với nghề trồng lúa, với 2 hectare đất của mình sản xuất lúa trong cánh đồng lớn, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập cho gia đình gần 200 triệu đồng, phấn khởi nói.
Trước đây là cái tập quán người dân đó, nói chung là xạ riêng lẻ. Từ khi mà chuyển qua cánh đồng lớn, bà con thì chủ lực là xuống giống lúa có chất lượng cao, cũng như đài Thơm 8, OM18, ST, được các cái công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm lúa chất của người dân là làm ra. Từ đó nâng cao thu nhập của người dân, bà con sản xuất trong cánh đồng lớn này được các cái doanh nghiệp thu mua cho bà con cái giá cả là rất là hợp lý. Năm 2024 được trên mà công nhận xã nông thôn mới nâng cao thì cái niềm vui của bà con rất là phấn khởi. Khi được xã nông thôn mới nâng cao đó, nói chung là người dân cũng được giảm nghèo, thu nhập cho người dân ngày càng phát triển hơn.
Kết quả qua rà soát và thẩm định của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thới Lai, đến nay Đông Bình đã đạt tất cả 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí của thành phố Cần Thơ về xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo xã đã đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ thẩm định để Đông Bình được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Từ nay đến ngày ra mắt, để các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt vững chắc hơn, ông Lê Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Bình cho biết thêm.
Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung các cái nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt công tác là vệ sinh cảnh quan môi trường, rồi đồng thời củng cố nâng chắc lại các cái tiêu chí là đạt là chưa có vững chắc, trong đó là có tiêu chí về bảo hiểm y tế cũng như là tiêu chí về các hành chính, thì ủy ban xã sẽ tập trung đảm bảo làm sao đến ngày công nhận là 19 tiêu chí của xã sẽ đạt bền vững.
Tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có bài phát biểu trước công chúng vào sáng nay để giải thích lập trường của ông về vụ thiết quân luật. Ông Yoon đã xin lỗi người dân và giải thích ông đã ban bố thiết quân luật vì gấp rút trên cương vị là tổng thống.
Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định ông sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý, chính trị liên quan đến tuyên bố thiết quân luật này. Ông Yoon cũng cam kết sẽ không có lệnh thiết quân luật lần thứ hai, cũng như xin lỗi vì đã gây lo ngại bất tiện cho công chúng khi ban bố lệnh này. Phát biểu trước báo giới vào sáng cùng ngày, lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân PPP cầm quyền cho biết, việc ông Yoon phải từ chức sớm là không thể tránh khỏi. PPP sẽ cân nhắc và thảo luận về phương án hành động tốt nhất. Bài phát biểu của ông Yoon được đưa ra ngay trước khi Quốc hội Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu về động thái luận tội Tổng thống.
Trước đó, ngày 6 tháng 12, ông Yoon đã gặp gỡ lãnh đạo đảng quyền lực nhân dân PPP cầm quyền để thảo luận về các biện pháp giải quyết hậu quả từ lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn, vào ngày 4 tháng 12 vừa qua. Tương lai chính trị của Tổng thống Hàn Quốc đã bị đặt dấu hỏi sau tuyên bố đột ngột này. Một nỗ lực cố gắng cấm mọi hoạt động của các đảng phái chính trị và kiểm soát phương tiện truyền thông. Lệnh này đã được dỡ bỏ sau 6 giờ khi bị 190 nhà lập pháp tại Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 12 đã một lần nữa nhấn mạnh Moscow không muốn chiến tranh với Mỹ nhưng sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích của mình. Ông Lavrov lập luận rằng, mặc dù Nga và Mỹ chính thức không có chiến tranh, nhưng việc Washington cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ bên trong Nga đã đánh dấu một sự leo thang nguy hiểm.
Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao tại vị lâu nhất trên thế giới, cho biết cuộc tấn công gần đây của Nga và Ukraine bằng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh mới Oresnik là một tín hiệu gửi đến phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để đạt được mục tiêu của mình tại Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố trong trường hợp có các cuộc tấn công mới vào Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây, Moscow có thể sử dụng Oresnik để tấn công khu vực chính phủ Ukraine ở thủ đô Kiev. Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng tên lửa mới để tấn công các cơ sở quân sự của các đồng minh phương Tây, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga.
Tòa án Mỹ đã bác đơn kiện của TikTok, đẩy ứng dụng này lâm vào nguy cơ không được phép hoạt động tại Mỹ. Ba thẩm phán tại tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia của Mỹ ngày 6 tháng 12 đã ra phán quyết từ chối kháng cáo mà TikTok đưa ra trước đó, yêu cầu chặn luật có thể cấm ứng dụng này tại Mỹ. Phán quyết này là một cú đánh mạnh vào TikTok tại thị trường lớn nhất là Mỹ, với hơn 170 triệu người sử dụng. Quý thính giả thân mến, Đồng Ấm Dùng Cao là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Hành Trình Tuổi Trẻ Cần Thơ với đồng bào vùng Sơn La do thành đoàn cùng Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Sở Y tế Cần Thơ phối hợp thực hiện. Chương trình có nhiều hoạt động, trong đó có khám bệnh, hỗ trợ quà cho bà con đồng bào dân tộc và chương trình tặng áo ấm cho các em thiếu nhi ở xã Triền Khay thuộc huyện Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La để giúp cho các em được ấm áp hơn khi gió bất về. Và vào sáng nay 7 tháng 12, chuyến xe của chương trình đã khởi hành. Có mặt trước giờ xuất phát của đoàn, phóng viên Phương Lan có ghi nhận sau đây.
Thưa quý vị, để chuyến xe chở hàng hỗ trợ bà con vùng cao xuất phát đúng giờ quy định, ngay từ rất sớm, các bạn tình nguyện viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có mặt rất sớm tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên của thành phố tại số 57 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để tiếp chuyển hàng lên xe. Từng thùng nhu yếu phẩm, từng cây thuốc được các bạn sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt tôi thấy những chiếc áo bông, áo ấm hỗ trợ cho các em thiếu nhi vùng cao được các bạn xếp gọn gàng trong những chiếc bao lớn để chuyển lên xe. Gặp bạn Lê Nguyễn Kim Long, một trong những tình nguyện viên đang hỗ trợ tại đây, được nghe bạn chia sẻ.
Hôm nay thì em đã có mặt từ sớm để vận chuyển các cái bao tải đồ này lên xe để chuyển đến các em, soạn ra những chiếc áo ấm của mình để gửi tới các em. Và ngoài ra thì em cũng có mua một vài chiếc áo mới để gửi tặng cho các em ở vùng cao.
Chương trình Đông Ấm Dùng Cao do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên Cần Thơ phát động từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12. Sau khi phát động, chương trình nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều mạnh thường quân, các đơn vị và học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong số những đơn vị hỗ trợ có sự góp sức của các thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ thanh niên thành phố Cần Thơ, anh Huỳnh Bảo Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ, nói về sự hỗ trợ của đơn vị mình.
Những cái chương trình hoạt động thiện nguyện của thành đoàn thành phố Cần Thơ, cũng đặc biệt là Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, thì tụi em cũng đã đồng hành được 3 năm nay rồi. Thì từ đó các bạn cũng đồng cảm hơn với những bạn ở trẻ em vùng cao. Dạ, hiện tại thì em thu được khoảng 50 áo ấm đủ lứa tuổi hết. Thì đó là cái công sức mà mấy bạn nhỏ cố gắng và cái sự yêu thương sẻ chia đó với mọi người vậy.
Để biết cụ thể kết quả của đợt vận động này, tôi đã có cuộc trao đổi với anh Phương Tấn Đạt, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ. Dạ anh Đạt ơi, qua cái quá trình vận động á anh, thì cái số lượng áo ấm đến thời điểm này mình đã vận động được bao nhiêu cái rồi ạ?
Hiện tại là đã được 557 phần. Trong một cái bộ đó là nó sẽ có gồm có là áo ấm nè, giày nè và găng tay. Thì 500 bộ này thì hiện tại cái trị giá của nó ngoài thị trường là khoảng 57 triệu. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động thêm để làm thêm phong phú hơn cho cái hoạt động.
Qua cái đợt vận động này thì Tuổi Trẻ Cần Thơ nhằm mong muốn cái điều gì?
Trong cái chương trình lần này, cái tinh thần nghĩa đồng bào, cái tình cảm của người dân đồng bào miền xuôi với các cái em thiếu nhi ở vùng cao, khi mà các cái đợt rét đậm rét hại đang tràn về, và qua đây mình mới thấy được rằng là mình còn góp phần để mình giáo dục tư tưởng cho các bạn trong cái việc chia sẻ yêu thương và phát động mạnh hơn cái phong trào lá lành đùm lá rách.
Xin cảm ơn anh Đạt đã chia sẻ.
Cũng xin thông tin thêm đến quý thính giả, trong chuyến hỗ trợ đợt này, ngoài số lượng áo ấm cho các em thiếu nhi thì Tuổi Trẻ Cần Thơ và Sở Y tế Cần Thơ còn tổ chức nhiều chương trình khác giúp đỡ hỗ trợ cho bà con ở vùng cao tỉnh Sơn La, như công trình thắp sáng bản làng, tặng 5 tủ sách thiếu nhi, tặng 1.000 cơ số thuốc thông dụng cho đồng bào vùng cao, tặng 20 tấn gạo, 100 phần quà gồm ba lô, tập, dụng cụ học tập cho thiếu nhi khó khăn. Được biết trị giá chuyến đi trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt trong chuyến đi này có sự tham gia của đoàn y bác sĩ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhằm hỗ trợ khám bệnh cho bà con nghèo. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Tấn Thọ, bí thư đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông tin thêm.
Đặc điểm vùng cao là sẽ có đặc điểm, ví dụ như là đối với nội khoa thì dễ bị các bệnh tiểu đường xương khớp, rồi ngoại khoa thì cũng vậy. Thì lực lượng y bác sĩ của Trường Đại học Y Cần Thơ do công đoàn trường làm đầu mối thì tập hợp tổng cộng là có 8 thành viên tham gia. Trong đó là có cả bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, rồi sản khoa và nhi khoa. Thì bao gồm 4 khoa lớn này với mong mỏi là có thể là trong cái đợt khám 1.000 người dân này có thể giúp ích, hỗ trợ điều trị tốt nhất, tư vấn tốt nhất cho tất cả các đối tượng bệnh.
Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cũng cho biết.
Với chương trình lần này thì mong muốn của thành đoàn hội sinh viên thành phố đó là cái mang cái những cái tình cảm cũng như những cái sự chia sẻ của đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên thành phố cũng như người dân thành phố Cần Thơ đến với đồng bào vùng cao của Sơn La cũng như là tỉnh Điện Biên trong cái mùa đông năm 2024 để giúp cho người dân cũng như là thiếu nhi tại nơi đây có cái thêm cái sự ấm áp với những cái phần quà cũng như cái tình cảm của người dân Cần Thơ.
Quý khán giả thân mến, chương trình Hành trình tuổi trẻ Cần Thơ với đồng bào vùng cao Sơn La và hoạt động Đồng ấm vùng cao không chỉ là những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia của tuổi trẻ Cần Thơ đối với đồng bào miền núi. Những phần quà, những hành động thiết thực từ các bạn trẻ không chỉ xoa dịu nỗi vất vả của bà con mà còn khơi dậy niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời khó khăn nơi vùng cao. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.